Long huyết chiến thần, chương 348, ba đại bí điển 2, gocchuyenaudio.com. Long thần không muốn xen vào cái loại tranh cãi kiểu này, dù sao các thành viên Thiên Ma Cung trước giờ vẫn không để ý đến hắn. Nhưng mà hắn phát hiện gã đệ tử kia có chút quen mắt, hắn là nô bộc trong Thanh Vân Các chuyên làm những công việc lặt vặt. Tuy chỉ gặp mặt vài lần nhưng hắn có ấn tượng tên này lá gan rất nhỏ, thuộc về cái loại nhút nhát hay sợ hãi. Đám đệ tử Thiên Ma Cung ngang ngược càn rỡ, lần lượt từng người cởi giày tháo tất ra bảo gã đệ tử tạp dịch liếm sạch. Chuyện này đúng là khi dễ người ta quá mức rồi. Mắt thấy gã đệ tử tạp dịch nhắm mắt khuất phục, Long Thần lặng lẽ đi tới. Long Thần xuất hiện đột ngột nên không có ai lưu ý. Hơn nữa, lúc bình thường hắn rất ít khi lộ mặt bên ngoài, cho nên những đệ tử khác vốn không nhận ra hắn. Ngươi là ai? Một gã đệ tử vênh váo quay sang hỏi. Đứng lên đi, ta đưa người về. Long Thần mặc kệ bọn họ, chỉ đi tới đỡ gã đệ tử tạp dịch lên. Nhìn thấy Long Thần hành động bất thường, đệ tử tạp dịch cũng hơi ngạc nhiên. Hắn biết thực lực Long Thần chỉ là thiên hà cảnh đệ tứ trọng, mặc dù không tính là mạnh nhưng vẫn hơn những gã đệ tử này một chút. Trong lúc nhất thời trên mặt hắn mừng rỡ như được giải thoát. Nếu không muốn liếm những đôi tất thối kia, hắn buộc phải đi theo Long Thần rời khỏi nơi này. Còn tương lai sau này thì hãy tính sau. Long Thần tỏ thái độ khiến cho mấy tên kia nổi giận, bọn họ vội vàng tụ lại quát lớn. Tiểu tử, ngươi muốn chết hả? Ngươi có biết thân phận của chúng ta không? Chúng ta là đệ tử thân truyền của Tam Lão Ma, ta khuyên người mau chóng cút đi, nếu không người sẽ chịu chung số phận với tiểu tử này. Vừa nói dứt lời, bọn họ đã vây chặt Long Thần, chỉ cần Long Thần không chịu thức thời sẽ lập tức động thủ dạy dỗ một phen. Tiểu Long vẫn đi theo phía sau Long Thần, thấy đám đệ tử này quá mức kiêu ngạo cũng nhịn không được trực tiếp phun ra một luồng hỏa diễm nóng rực. Công kích bắn tới đột một hù dọa mấy gã đệ tử sợ hãi vội vàng né tránh, bộ dạng nháo nhào không còn một chút hình tượng vênh váo tự đắc như lúc ban đầu. Đây là yêu thú, đám đệ tử giật mình kinh hãi, ai nấy trợn tròn mắt chuẩn bị tư thế phòng thủ. Bất kể là yêu thú gì cả gan mạo phạm chúng ta chỉ có một kết quả duy nhất. Các huynh đệ, làm thịt nó, tối nay chúng ta nhậu thịt sói không say không về. Đã có một người đi đầu khởi xướng, những người khác lập tức hưởng ứng. Thế là cả đám người thi triển chiến kỹ đánh tới Tiểu Lang. Dạo gần đây Tiểu Lang thật sự quá rảnh rồi, bây giờ có được đối tượng luyện tập hiển nhiên là hưng phấn không thôi. Hắn nhanh chóng tiến vào hình thái chiến đấu, hai mắt lóe lên quang mang sáng rực. Thân thể to lớn tràn đầy tính bạo tạc, hàm răng và móng vuốt sắc bén, bộ lông đen nhánh quan quần hỏa diễm. Trên trán xuất hiện ấn ký hình mặt trời khiến cho khí chất Tiểu Lang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đám đệ tử Thiên Ma cũng chưa đánh đã sợ hãi vỡ mật, vội vàng xoay người chạy trốn biến mất khỏi tầm mắt Long Thần. Chỉ là một đám phế vật chuyên bắt nạt kẻ yếu. Long Thần lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này Tiểu Long còn đang hăng hái chuẩn bị chiến đấu, không nghĩ tới lá gan đám người kia quá bé rồi, còn chưa đánh đã bỏ chạy mất tăm. Đến khi hắn hoàn thành biến hóa thì trước mắt chỉ còn lại khu vực trồng răng tựa như chưa từng có người nào tồn tại. Cảm ơn, gã đệ tử tạp dịch có vẻ kính sợ ngó. gocchuyenaudio.com, chừng Tiểu Lang, sau đó quay sang cúi đầu cảm tạ Long Thần. Trước kia trong Thiên Ma Cung vẫn đồn tại Long Thần là kẻ nhu nhược thực lực yếu kém, nhưng bây giờ nhìn lại quả thật còn tốt hơn đám người kia gấp trăm lần. Ta đã gặp người mấy lần, ngươi là đệ tử phục dịch trong Thanh Vân Các. Long Thần thử dò xét, đúng thế, lúc trước ta đã dọn dẹp phòng của ngươi mấy lần. Nhưng khi đó người đã đi tu luyện nên không thấy. Đệ tử tạp dịch nói, có vẻ ngươi cũng không lớn lắm, thôi thì gọi ta là thần ca. Người tên là gì? Long Thần trong lúc rảnh rỗi nhân tiện thăm hỏi vài câu. Thần ca ta tên là Vương Hưng, vốn là đệ tử tạp dịch. 2 tháng sau ta sẽ có cơ hội thăng cấp lên đệ tử bình thường rồi. Nói tới đây, trên mặt Vương Hưng lộ vẻ kích động, vị trí đệ tử chính thức Thiên Ma Cung chính là mơ ước của hắn. Thế mà không bao lâu nữa, giấc mộng này sẽ trở thành hiện thực. Những tên kia sẽ không tha cho ngươi đâu, để ta đưa người về. Long Thần nói với Vương Hưng, đa tạ thần ca. Vương Hưng thật sự vui mừng, hắn còn tưởng rằng Long Thần trở thành đệ tử thần truyền Thiên Ma Cung chủ sẽ kiêu ngạo tột độ, coi trời bằng vung. Nhưng bây giờ nhìn lại bộ dạng Long Thần rất là bình dị, thần thái an tường khác hẳn mấy tên kia. Dọc theo đường đi, Vương Hưng nắm chắc cơ hội làm quen Long Thần, một mực nói chuyện phiếm và kể lại những tin đồn gần đây. Ta không biết tại sao bọn họ luôn nhằm vào ta, trước kia ta còn không nhận ra người nào. Thế mà bọn họ thật sự quá đáng. Vương Hưng nắm chặt quả đấm, ngữ khí càng lúc càng trầm trọng. Đợi đến lúc ta có đầy đủ thực lực nhất định sẽ báo thù những kẻ từng khi dễ mình. Vậy thì cố gắng lên, thấy hắn có ý chí chiến đấu như vậy, Long Thần cũng mỉm cười khích lệ. Gã thiếu niên này tư chất không tệ, tinh thần cũng tốt, cái còn thiếu chính là cơ hội tu luyện. Thần ca, ngươi là đệ tử thần truyền của cung chủ, hẳn là được học ba đại bí điển thiên ma cung đúng không? Khi sắp đến Thanh Vân Các, Vương Hưng bỗng nhiên hỏi nhỏ một câu. Ta nghe nói ba đại bí điển là chiến kỹ cao cấp nhất thiên ma cung, đây chính là giấc mộng của tất cả đệ tử nơi này. Chỉ hy vọng ta sẽ có cơ hội học tập một trong số đó. Cái gì là ba đại bí điển? Ta mới tới thiên ma cung còn không hiểu rõ mấy chuyện này. Long thần nghi ngờ hỏi. À, thần ca, chẳng lẽ ngươi thật sự là long thần từng giết 6 đại thống lĩnh và gia chủ uy tộc sao? Vương Hưng há to miệng kinh ngạc, bởi vì long thần có liên quan đến nữ nhi cung chủ đương nhiên biết rõ ba đại bí điện, nhưng hắn không biết những chuyện này đã chứng minh hắn thật sự là người ngoài vô tình gia nhập thiên ma cung. Ngươi cảm thấy ta có giống không? Long thần cười cười bí hiểm. Ta đoán, ta cũng không biết, nhưng trực giác nói cho biết người rất giống, rất giống. Vương Hưng nhìn kỹ Long Thần từ trên xuống dưới rồi nói. Coi như người đoán đúng. À, người nói ba đại bí điển là cái gì, mau nói rõ cho ta biết. Long Thần hỏi gấp. Vương Hưng vô cùng hưng phấn khi nhắc đến chuyện này. Thiên ma cung cất giữ ba loại chiến kỹ thiên giai. Nghe rõ không, không phải là địa giai cao đẳng, mà là chiến kỹ thiên giai hàng thật giá thật. Chiến kỹ thiên gia có ba quyền. Điều này quả thật hù dọa Long Thần không nhẹ, chiến kỹ thiên giai đâu phải là rau cải trắng ngoài chợ, một quyền xuất hiện bên ngoài nhất định là nhấc lên gió tanh mưa máu. Ba loại chiến kỹ thiên giai này hắn, gocchuyenaudio.com, là bảo vật trấn phái của thiên ma cung trấn, thậm chí giá trị còn vượt qua đế ma kiếm. Vương Hưng, ngươi giải thích cặn kẽ một chút, ba đại bí điển theo thứ tự là gì? Long Thần bắt đầu cảm thấy hứng thú. Ba đại chiến kỹ thiên giai, đầu tiên là chiến kỹ thân pháp vô tung ma ảnh, theo như tin đồn thì vô tung ma ảnh có hiệu quả đánh lừa thị giác cảm giác địch nhân, trong hàng ngũ võ giả đồng cấp căn bản không thể nào nắm bắt vị trí của người thi triển. Thế nhưng, loại chiến kỹ này chỉ xếp hạng thứ ba. Xếp hạng thứ hai là đạo tâm trùng ma, đây là một loại thần thông có hai cấp độ. Sau khi tu luyện đạo tâm trùng ma thì chân khí sẽ gieo trồng một hạt ma trùng, đến khi thi triển ma trùng sẽ gia trì năng lượng lên gấp đôi. Tu luyện đến đạo tâm trùng ma đệ nhị trọng sẽ tăng cường đến gấp 4. Xếp hạng thứ nhất là chiến kỹ công kích được gọi là đế ma kiếm đạo. Đây là chiến kỹ kiếm pháp siêu cường, nghe nói trong thiên ma cung chỉ có một mình cùng chủ tu luyện thành công. Chỉ có tu luyện đế ma kiếm đạo mới có cơ hội được đế ma kiếm nhận đồng, nếu như thành công thì thực lực tinh tiến cực nhanh. Ba đại bí pháp vô tung ma ảnh, đạo tâm trùng ma và đế ma kiếm đạo có tác dụng nghịch thiên. Mỗi một loại đều là chiến kỹ trong mơ của tất cả võ giả. Hắc hắc, ta cũng biết mình chỉ mơ mộng hão huyền mà thôi, chỉ có những đệ tử thân phận tôn quý thực lực cường đại mới có được tư cách học tập ba đại bí pháp. Vì thế ta mới hỏi thần ca, ngươi có học loại nào trong đó chưa? Nói đến đây, Vương Hưng xấu hổ đưa tay gãi đầu. Long Thần im lặng đưa Vương Hưng về chỗ ở, hắn biết Triệu Thanh Vân để hắn gia nhập thiên ma cung tất nhiên là chuẩn bị chu đáo rồi. Nhưng hắn sẽ phải làm chuyện gì đó cần thiết mới nhận được đồ tốt như thế, dù sao ba đại lão ma cũng không thể ngồi yên không lý đến. Các đệ tử thiên ma cung khẳng định sẽ trải qua quá trình cạnh tranh kịch liệt mới có cơ hội nắm bắt ba đại bí điển. Trước kia ta chiến đấu vẫn luôn ở thế hạ phong do thiếu hụt chiến kỹ, chỉ có thần hỏa phân thân mới miễn cưỡng phát huy tác dụng. Thanh Long chiến pháp đã không còn hiệu quả, phương diện chiến kỹ vẫn là điểm yếu của ta. Hiện tại ta phải mau chóng gia tăng thực lực tới thiên hà cảnh đệ lục trọng rồi đi hỏi sự tôn. Nói không chừng sự tôn sẽ trực tiếp ban cho ba đại bí điển, ha ha ha. Không thể không nói thiên ma cung chính là thiên đường tu luyện đối với Long Thần, nơi này lại có Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Thanh Vân làm hắn cảm giác thân thiết. Hai người này xứng đáng được hắn tôn kính, xem như là trưởng bối trong nhà. Vương Hưng, sắp đến Thanh Vân Các rồi, người về trước, ta đi lên đế ma sơn tu luyện, gặp lại sau. Long Thần cười nói, thần ca, gặp lại sau, chúng ta cùng nhau cố gắng. Vương Hưng kiên định nói, hy vọng người nỗ lực hết mình, nếu người tiến bộ ngoài dự liệu ta sẽ có phần thưởng. Long Thần nói, cách chương.